Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thu Hằng, Thùy Dương, Phan Minh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm 13 tháng 2 2025. Tổng thống Nga và Mỹ đồng ý tiến hành đàm phán ngay lập tức về Ukraine. Ukraine và an ninh châu Âu là những lằn ranh đỏ của Hoa Kỳ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Kiev và châu Âu vô tiếng tàng hình trong đàm phán giữa Trump và Putin về Ukraine. Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga và Mỹ đồng ý tiến hành đàm phán ngay lập tức về Ukraine. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã điện đàm với đồng cấp Nga Vladimir Putin, lãnh đạo hai nước đồng ý khởi động ngay lập tức đàm phán. Đây là đối thoại đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước sau 3 năm Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt và đã chiếm được 20% lãnh thổ của Ukraine. Hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông cáo của Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm gần 90 phút, Tổng thống Putin và Donald Trump đã cùng mong muốn tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho Ukraine thông qua các cuộc hòa đàm. Về phía Hoa Kỳ thì Nhà Trắng giải thích là nguyên thủ hai nước đồng ý về một số điểm then chốt như là tiến hành ngay lập tức các vòng đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Tổng thống Trump tiết lộ thêm về khả năng lãnh đạo hai nước sớm có một cuộc trao đổi trực tiếp và rất có thể là tại Ả Rập Xê Út. Từ Miami, thông tín viên của RFI David Thompson cho biết thêm về nội dung cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.
L'information est immédiatement propulsée à la une de tous les médias ici aux États-Unis. Cet appel entre Trump.
Thông tin này ngay lập tức chiếm trang nhất trên tất cả các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ. Báo chí ở đây đánh giá là cuộc điện đàm giữa hai ông Trump và Putin đánh dấu việc sưởi ấm quan hệ song phương một cách ngoạn mục. Trong 3 năm qua, Tổng thống Joe Biden không có bất kỳ một cuộc trao đổi nào với Tổng thống Nga, lại còn ban hành nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào chủ nhân Điện Kremlin. Donald Trump đã thay đổi tất cả. Trong cuộc trao đổi ngày hôm qua, lãnh đạo hai nước cam kết khởi động ngay lập tức đàm phán vãn hồi hòa bình với Ukraine. Tổng thống Trump tuyên bố, xin trích, chúng tôi muốn cùng nhau hành động chặt chẽ, chấm dứt gieo tang tóc cho hàng triệu người. Ông Trump nói thêm là Tổng thống Nga đã đánh giá đúng nội dung cuộc gọi của ông. Tổng thống Mỹ yêu cầu người bạn và cũng là đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff dẫn đầu các vòng thương thuyết. Hơn nữa, ông Witkoff cũng đang có mặt tại Moscow và đã được Tổng thống Putin tiếp với mục tiêu đàm phán để trả tự do cho nhiều công dân Mỹ bị cầm tù ở Nga. Thông tin quan trọng thứ hai đó là lãnh đạo hai nước cam kết về những chuyến công du hai chiều. Donald Trump nêu bật khả năng công du nước Nga và sẽ mời Vladimir Putin sang Mỹ. Ông nói, xin trích, chúng tôi đồng ý sẽ tới thăm nhau tại Mỹ và Nga. Lần cuối cùng một vị Tổng thống Mỹ công du Nga là vào năm 2013. Đây sẽ là một thay đổi 180 độ của nền ngoại giao Hoa Kỳ.
David Thompson, Miami RFI.
Moscow thận trọng sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Donald Trump. Ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước cho thấy bất kỳ một hy vọng nào của phương Tây về việc đánh bại Nga sẽ không bao giờ thành hiện thực. Việc truyền thông Nga đưa tin rộng rãi về cuộc điện đàm giữa các ông Putin và Trump cho thấy là Moscow đánh giá nghiêm túc các cuộc trao đổi này. Thế nhưng đồng thời, Điện Kremlin cũng thận trọng về những diễn biến tiếp theo. Thông tin viên của RFI Anissa Enjabri tại Moscow giải thích.
Le journal de la plus grande chaîne de Russie a commencé en début de soirée avec ces mots. Il y a eu un contact et ensuite.
Bản tin thời sự của đài truyền hình lớn nhất ở Nga đã bắt đầu vào đầu giờ tối với những từ đã có tiếp xúc. Sau đó không hề có một lời phát biểu nào của Tổng thống Vladimir Putin cũng như từ Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Cả hai đều im lặng. Nhưng trước đó người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã có một bài phát biểu khoảng 1 phút 30. Ông nói chủ đề về một giải pháp ở Ukraine đã được thảo luận. Tiếp theo, lời giải thích của ông được tất cả các hãng thông tấn Nga nhấn mạnh cho biết là về phần mình, Tổng thống Putin đã đề cập đến nhu cầu loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Nga đã nhắc đi nhắc lại rằng họ không muốn đình chiến hay ngừng bắn mà là những cuộc đàm phán toàn diện và về mặt chính thức, Nga không hề nhượng bộ bất kỳ yêu cầu nào, không có viễn cảnh thỏa hiệp và lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh nổ ra, một cuộc họp thượng đỉnh giữa Moscow và Washington đã được chính thức công bố và cuộc gặp trực tiếp này chính xác là điều mà Điện Kremlin đang tìm kiếm.
Anissa Jabri, Moscou, RFI.
Kiev lo lắng thấy Nga và Mỹ đàm phán chấm dứt chiến tranh trên lưng Ukraine, tuy là bên trong cuộc thế nhưng chỉ được Hoa Kỳ thông báo sau khi Tổng thống Trump đã kết thúc cuộc điện đàm với đồng cấp Nga. Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, người dân Ukraine vẫn lo bị Mỹ bỏ rơi. Thông tín viên của RFI Emmanuel Schatz từ Kiev sáng nay cho biết thêm thông tin.
Tại Ukraine, một hôm sau đó, người dân thức dậy với cảm giác rằng mọi chuyện đang được thảo luận mà không có sự tham gia của bên liên quan chính là Ukraine. Trong dân chúng Ukraine, điều được đúc kết sau các cuộc thảo luận là cảm giác Ukraine bị Washington bỏ rơi và phản bội là điều nổi lên từ các cuộc thảo luận ở Kiev. Xin nhắc lại là đối với Ukraine, một nền hòa bình công bằng là phải dựa vào ba nguyên tắc cơ bản mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói rõ là không thể thương lượng, đó là độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Thế nhưng Nga lại không muốn bàn về việc trao trả lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, điều mà Washington coi là không thực tế. Trên các tài khoản xã hội của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định là sự xích lại gần giữa Trump và Putin đặt ông vào tình thế đã rồi và giải thích rằng ông đã được Tổng thống Mỹ thông báo về các cuộc thảo luận với ông Putin. Tổng thống Ukraine giữ thể diện và tránh làm phật ý Washington khi nói rằng cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Trump có kết quả tốt và mang lại hy vọng hai bên cùng phối hợp làm việc nhưng không đi sâu vào mối quan hệ trong tương lai giữa hai nước. Đó là điều cũng có thể sẽ được thảo luận vào thứ Sáu tại hội nghị an ninh Munich với Phó Tổng thống Mỹ Jimmy Vance. Ukraine dường như chỉ là người bên ngoài và đứng nhìn vận mệnh của mình. Ukraine hiện giờ đang hướng tới châu Âu, một bên vắng mặt khác trong cuộc đối thoại giữa Washington và Moscow. Châu Âu đang bị chính quyền Mỹ gây sức ép để thay Mỹ gánh vác phần viện trợ mà từ trước đến nay Washington vẫn dành cho Kiev.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI. Chưa biết là Hoa Kỳ và Nga sẽ đàm phán những gì để chấm dứt chiến tranh Ukraine, nhưng trước thềm cuộc họp đầu tiên với các đồng cấp trong khối NATO tại Bruxelles ở Bỉ, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth chiều ngày hôm qua đã nêu ra những lằn ranh đỏ của Nhà Trắng liên quan đến Ukraine và Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hãng tin Pháp AFP trích lời tân lãnh đạo Lầu Năm Góc trong cuộc họp đầu tiên với các thành viên của NATO tại trụ sở Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ở Bruxelles và với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ông Hegseth nêu lên khả năng Ukraine tìm lại đường biên giới như trước hồi 2014, tức là trước khi mà Nga sáp nhập bán đảo Crimea là viễn cảnh Kiev được kết nạp vào Liên minh quân sự NATO là hai điều không thực tế từ trong nguyên văn. Sau cùng trước các đồng cấp của khối NATO và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh là Hoa Kỳ sẽ không triển khai quân sang bảo vệ Ukraine trong khuôn khổ một hiệp ước hòa bình. Lầu Năm Góc quan niệm đó là trách nhiệm của châu Âu. Thông tín viên RFI Pierre Benazé tại Bruxelles cho biết thêm.
Các đồng minh châu Âu trong khối NATO chỉ phần nào được trấn an trên hồ sơ Ukraine khi mà trong phát biểu hôm thứ Ba vừa qua, Donald Trump từng nêu lên khả năng Ukraine thuộc về nước Nga. Nhưng điểm tích cực duy nhất ở đây là Nhà Trắng muốn đàm phán vãn hồi hòa bình cho Ukraine, trong đó bao gồm một số những bảo đảm rằng về an ninh để Nga không tấn công Ukraine thêm một lần nữa. Bên cạnh đó, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoan nghênh những nỗ lực mới của châu Âu hỗ trợ Kiev. Ngược lại, Pete Hegseth gạt bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO và báo trước là Kiev sẽ chịu mất lãnh thổ. Mọi người hiểu rõ hơn vì sao trước đó Tổng thống Ukraine Zelensky từng nêu lên khả năng này. Tuy nhiên, chương trình nghị sự của cuộc họp đã bị thay đổi và hội nghị sẽ thảo luận về ngân sách phòng thủ của các nước trong khối NATO. Một lần nữa, Pete Hegseth đã không vòng vo đưa ra mục tiêu đòi các đối tác dành 5% GDP cho các chi phí quốc phòng. Đây là mục tiêu Donald Trump đã đề xuất và giờ đây được coi là quan điểm chính thức của Hoa Kỳ. 5% GDP là mục tiêu không thực tế chút nào khi biết rằng ngay bản thân Hoa Kỳ cũng chỉ dành 3% GDP cho ngân sách quân sự và 1/3 trong số các đồng minh châu Âu của Mỹ đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu từng được đề xuất từ 2014, đó là dành 2% cho các chi phí quốc phòng. Châu Âu bị dồn vào chân tường để phải tự vệ, nhất là khi mà khối này phải lãnh trọng trách duy bảo đảm hòa bình cho Ukraine. Không một người lính Mỹ nào sẽ hiện diện ở Ukraine. Seul fournir les troupes de maintien de la paix en Ukraine, car il n'y aura aucun
soldat américain. Liên quan đến khu vực Trung Đông, hơn 2 tháng sau khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, Pháp ngày hôm nay tổ chức hội nghị quốc tế về Syria. Theo Bộ Ngoại giao Pháp thì mục tiêu của cuộc họp là điều phối sự ủng hộ của quốc tế đối với quá trình chuyển tiếp ở Syria và huy động các nước có khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo và hỗ trợ kinh tế cho Syria.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các tổ chức phi chính phủ hiện diện tại Syria chỉ trích là các lệnh trừng phạt của phương Tây vẫn đang đè nặng lên quốc gia này, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây. Hội nghị quy tụ đại diện của Liên Hiệp Quốc, khối G7, nhiều nước châu Âu và các quốc gia Ả Rập, các cường quốc trong khu vực Trung Đông và cả Syria. Chính quyền Mỹ cử một phái đoàn khiêm tốn đến dự họp. Liban cũng có đại diện tham dự. Đây cũng là lần đầu tiên Hassan Shibani, ngoại trưởng Syria trong tân chính quyền Damas, đến Liên hiệp châu Âu. Hội nghị quốc tế về Syria tại Paris là hội nghị lần thứ 3 tính từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ ngày 8 tháng 12 năm ngoái, nhưng là lần đầu tiên được tổ chức ở châu Âu. Hai hội nghị trước diễn ra tại Jordani và Ả Rập Xê Út. Trước khi diễn ra hội nghị cấp ngoại trưởng, các đại diện của xã hội dân sự vào hôm qua đã được mời đến tham dự cuộc họp chủ bị để đưa ra các khuyến nghị, đặc biệt liên quan đến vấn đề thực thi công lý trong giai đoạn chuyển tiếp chính quyền Damas. Sáng hôm nay, một cuộc hội thảo với các nhà tài trợ quốc tế cũng được tổ chức. Về phía Syria, một trong những yêu cầu cấp bách nhất của chính quyền chuyển tiếp tại Damas là phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã áp đặt đối với Syria từ thời chế độ Bashar al-Assad, hiện đang kìm hãm sự phát triển của nước này sau 13 năm bị nội chiến tàn phá.
Nhìn sang khu vực châu Á, tiêm kích của Trung Quốc bị cáo buộc là đã thả pháo sáng gần máy bay quân sự của Úc trong khu vực Hoàng Sa. Hôm nay, Canberra gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh về việc một chiến đấu cơ Trung Quốc đã có hành vi không an toàn ở Biển Đông.
Theo Bộ Quốc phòng Úc được trang ABC News trích dẫn, sự cố diễn ra ngày 11 tháng 2, chiến đấu cơ J-16 của quân đội Trung Quốc đã thả pháo sáng chỉ cách máy bay P-8 Poseidon của Không quân Quốc Hoàng gia Úc 30 mét, không thành viên nào trong phi hành đoàn bị thương và máy bay P-8 không bị tổn hại. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Úc lên án hành vi nguy hiểm và không chuyên nghiệp của máy bay Trung Quốc. Những quan ngại này đã được thông báo với chính quyền Bắc Kinh. Về phía Trung Quốc, trả lời báo giới ngày 13 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn cáo buộc máy bay Úc đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia khi bay vào khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh chiếm của Việt Nam từ năm 1974. Trước đó, vào ngày hôm qua, người phát ngôn Quách Gia Khôn cũng lên án Philippines giao việc bảo đảm an ninh và quốc phòng cho một nước thứ ba bên ngoài khu vực, thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang. Theo trang China Daily, Bắc Kinh kêu gọi Manila thay đổi hành vi sai trái, từ ngữ trong nguyên văn, cụ thể là trả lại Mỹ hệ thống tên lửa Typhoon sau cuộc diễn tập quân sự với Philippines. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. từng nhấn mạnh Manila sẽ chỉ đưa hệ thống tên lửa của Mỹ khỏi Philippines nếu như Bắc Kinh chấm dứt những hành vi hung hăng và cưỡng ép ở Biển Đông, từ ngữ trong nguyên văn.
Canada và Liên hiệp châu Âu thắt chặt quan hệ thương mại, đối phó với các đòn trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ và đẩy mạnh trao đổi mậu dịch là trọng tâm cuộc họp giữa Thủ tướng Canada Justin Trudeau với các lãnh đạo của châu Âu tại Bruxelles vào ngày hôm qua. Hãng tin Pháp AFP trích lời một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Bruegel ở Bruxelles cho biết là Ottawa và Bruxelles cần đa dạng hóa các mối đối tác trong lĩnh vực thương mại để bớt phụ thuộc vào Mỹ, vào lúc mà quan hệ của Canada cũng như là châu Âu đối với Hoa Kỳ đang xuống cấp. Hãng tin Pháp AFP cho biết là Washington đánh thuế nhập khẩu 25% nhắm vào nhôm và thép bán sang thị trường Mỹ kể từ ngày 12 tháng 3 sắp tới. Canada và Liên Âu cùng là những mục tiêu mà chính sách thương mại của Nhà Trắng đang nhắm tới. Cũng về kinh tế, ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Modi công du Hoa Kỳ để tránh nguy cơ New Delhi hứng đòn tấn công thương mại của chính quyền Trump.
Sau khi đồng chủ trì thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo tại Paris và tham dự nhiều hoạt động ngoại giao để siết chặt quan hệ với Pháp, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên đường sang Mỹ. Hôm nay, Thủ tướng Modi gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Một sự kiện hiếm hoi, Thủ tướng Ấn Độ tham gia cuộc họp báo chung với nguyên thủ Hoa Kỳ vào 17 giờ 10 phút giờ Washington, tức 22 giờ 10 phút giờ quốc tế. Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi thiết lập tình bạn hữu được thể hiện là rất thân thiết với Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Hôm nay, Thủ tướng Narendra Modi đến Nhà Trắng với hy vọng Ấn Độ tránh được những cuộc tấn công thương mại của Tổng thống Mỹ, vốn dĩ nhắm không chỉ vào các đối thủ mà cả các đồng minh truyền thống và đối tác như Mexico hay Canada. Trên mạng X ngày 20 tháng Giêng, vào lúc Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định đang nóng lòng được hợp tác chặt chẽ một lần nữa với tân Tổng thống Mỹ. Từ khi trở lại Nhà Trắng, Ông Trump vẫn chưa nói gì đến Ấn Độ, nhưng trong năm 2024, chính quyền Mỹ thời Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ thâm hụt 45,6 tỷ đô la trong giao thương với Ấn Độ, con số gia tăng so với năm 2023. Trong một cuộc điện đàm gần đây với ông Modi, Donald Trump cũng nhắc nhở là việc Ấn Độ tăng cường mua thiết bị quân sự của Mỹ là điều quan trọng.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Năm 2024, số nhà báo thiệt mạng cao nhất tính từ 30 năm trở lại đây. Ít nhất 124 nhà báo thiệt mạng trong năm ngoái tại 18 nước, theo số liệu của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo. 2/3 số vụ do Israel gây ra, 82 nhà báo Palestine bị giết hại ở Gaza và 3 nhà báo chết tại Liban. 24 nhà báo bị giết hại vô cớ, trong đó có 10 vụ ở Gaza và Liban do quân đội Israel tiến hành. CPJ, tức Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, cũng chỉ trích tình trạng các phóng viên độc lập không được bảo vệ. 43 trong số 124 nhà báo thiệt mạng là phóng viên độc lập.
Blogger Việt Nam Huỳnh Trọng Hiếu bị bắt từ hơn một tuần qua tại Campuchia do sử dụng hộ chiếu giả. Cảnh sát Việt Nam và gia đình ông Huỳnh Trọng Hiếu cho biết tin trên vào hôm nay. Quá cảnh tại Campuchia trước khi lên đường sang Hoa Kỳ, ông Hiếu đã bị bắt tại phi trường ở Phnom Penh hôm 3 tháng 2 và hiện đang bị các giới chức của cơ quan xuất nhập cảnh Campuchia bắt giữ. Blogger Huỳnh Trọng Hiếu là một nhà đấu tranh nhân quyền có lập trường chỉ trích các chính sách của Việt Nam về môi trường, về tự do ngôn luận và đối với các sắc tộc thiểu số.
Israel dọa phát động một cuộc chiến tranh mới tại dải Gaza. Thông báo của Bộ Quốc trưởng Quốc phòng Israel được đưa ra vào hôm qua liên quan đến việc thực hiện dự án của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm di rời toàn thể người Palestine khỏi dải Gaza nếu như Hamas không trả tự do cho các con tin trước thứ Bảy 15 tháng 2. Đáp lại vào hôm nay, Hamas tuyên bố tôn trọng thỏa thuận tạm ngừng bắn với điều kiện Israel cũng làm điều tương tự.
Một chiếc xe điên đã lao vào đám đông tại Munich ở Đức làm 28 người bị thương vào lúc mà thành phố này đang chuẩn bị khai mạc hội nghị an ninh mở ra từ ngày 14 đến 16 tháng 2, 2025.